Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Lê Thông xin chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và nhiều dự án giao thông quan trọng khác.
Hà Nội điều chỉnh thời gian và đăng ký lịch tiếp xúc cử tri các quận Cầu Giấy, Đống Đa.
Chỉ số minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng 9 bậc, xếp hạng thứ 68 trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội giữ quan điểm đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 tới.
Người dân Hà Nội sẽ được trải nghiệm xe đạp công cộng từ quý 4 năm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin đối thoại Shangri-La diễn ra từ ngày hôm nay mùng 10 đến ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Đại tướng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần này.
Căng thẳng giữa cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và Iran lại leo thang. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với những căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn được phân tích, đánh giá nêu trong tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc và đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Long An cho biết:
Việc đầu tư hai tuyến đường vành đai phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển giao thông quốc gia giai đoạn 2021-2025, nên đầu tư hai tuyến đường vành đai này phù hợp với luật đầu tư.
Có thể nói, việc đầu tư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh không chỉ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của khu vực và cả nước.
Theo đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội, để hai dự án trên có thể triển khai nhanh và sớm phát huy hiệu quả, cần rút kinh nghiệm từ các công trình đường bộ trước đây về công tác quy hoạch. Bên cạnh việc quy hoạch, hướng tuyến hành lang công trình, thì cần đặc biệt coi trọng và đồng bộ hóa công tác quy hoạch đối với các khu đô thị dân cư, khu tái định cư, quy hoạch cảnh quan, môi trường, công trình thoát nước, tránh tình trạng ô nhiễm, mất cảnh quan và ngập lụt thường xuyên xảy ra như hiện nay. Đề cập đến công tác giải phóng mặt bằng, đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Tôi rất hoan nghênh việc dự án vành đai 4 vùng thủ đô sẽ được thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt đô thị. Việc triển khai ngay công việc này sẽ giúp khắc phục những khó khăn sau này và tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, Chính phủ cần sớm có chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị và có biện pháp quản lý chặt hành lang giao thông, tránh tình trạng tái lấn chiếm khu vực đã giải tỏa.
Theo các đại biểu, việc dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đều tách riêng dự án xây dựng công trình và dự án giải phóng mặt bằng, phân chia thành các dự án thành phần, giao cho các địa phương chủ trì thực hiện sẽ thúc đẩy quá trình triển khai nhanh và hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Việc xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư của địa phương nào do địa phương đó thực hiện mà không xây dựng khung giá chung cho toàn dự án sẽ có nguy cơ gây ra tình trạng so bì, giá đền bù, khiếu kiện, đặc biệt đối với các khu vực giáp ranh giữa các địa phương. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ cần lưu ý vấn đề này, cần cụ thể hóa trách nhiệm đầu mối của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại dự thảo nghị quyết của các dự án khi quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định về khái niệm cũng như trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, vai trò để tổ chức thực hiện và quản lý dự án được thông suốt hiệu quả. Nêu ý kiến về quy định giao Thủ tướng Chính phủ chỉ định thầu trong triển khai dự án, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
Thủ tướng thì bận trăm công nghìn việc và tất nhiên là có rất nhiều việc và quan trọng hơn cái việc này rất nhiều. Do đó thì tôi xin kiến nghị chỉnh lại thế này, cho phép Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan đó, xem xét quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án này đối với các cái gói thầu mà đã nêu ở đây. Vì chúng ta thấy là các cái gói thầu này, trong đó có những cái gói thầu mà liên quan rất nhiều tới địa phương như đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư v.v. thì Thủ tướng ủy quyền, có nghĩa là cái quyền vẫn là nằm ở Thủ tướng. Thứ hai, trình tự thủ tục thực hiện chỉ định thầu, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Thì như vậy chúng ta chốt cái câu này thì chúng ta có thể yên tâm về vấn đề là ủy quyền.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1.
Tiếp tục là phần tin. Hôm qua tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ 139 bí thư Đảng ủy xã phường thị trấn cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, 4 lớp đã được tổ chức cho 436 bí thư Đảng ủy xã phường thị trấn. Tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ bí thư Đảng ủy cấp xã là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, đây là lần đầu tiên thành phố trực tiếp chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý tới tất cả các bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn, là một dấu ấn đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu 22 chuyên đề thuộc 3 học phần được xác định là bổ ích, thiết thực và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 108 về việc điều chỉnh thời gian và đăng ký lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại các quận Cầu Giấy, Đông Đa. Cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 6 quận Cầu Giấy từ 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2022 sang 14 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2022 thứ ba tại địa điểm hội trường Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Đơn vị bầu cử số 3, quận Đống Đa đăng ký lịch tiếp xúc cử tri vào 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022, thứ tư tại địa điểm hội trường tầng 3, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phân công đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo lịch thay đổi và đăng ký trên.
Theo kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 vừa được Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước với mức tăng 9 bậc so với năm 2019, xếp hạng thứ 68 trên 120 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo Bộ Tài chính, kết quả này cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường công khai minh bạch về ngân sách. Cũng theo Bộ Tài chính, điểm nổi bật trong cuộc khảo sát này đó là sự cải thiện của Việt Nam điểm số về trụ cột sự tham gia của công chúng. Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt công tác kê khai về ngân sách nhà nước và hướng dẫn kiểm tra, giám sát của các địa phương, các bộ ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định của luật ngân sách nhà nước. So với các nước ở trong khu vực, Việt Nam đứng trên Campuchia và Myanmar nhưng vẫn đang xếp sau nhiều nước như là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng. Trước đó, có nhiều ý kiến của doanh nghiệp đề xuất tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, trong tờ trình, Bộ Lao động Thương binh Xã hội vẫn giữ nguyên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, với mức điều chỉnh lên bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, giá nhiều hàng hóa, nhất là các mặt hàng hóa thiết yếu tăng cao đã khiến người dân phải chật vật trong chi tiêu, người kinh doanh thì phải đau đầu tính toán đi cùng các dự báo về khả năng lạm phát gia tăng. Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn cho thấy giá của nhiều loại rau xanh, thực phẩm, hàng hóa hiện tăng cao từ 10 đến 40% tùy loại. Cụ thể, rau muống từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng một mớ, rau ngót, mùng tơi, rau đay, cải xanh từ 10 đến 12.000 đồng một mớ, mướp từ 18 đến 22.000 đồng 1 kg, cà chua từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng 1 kg. Không chỉ vậy, tại các cửa hàng tạp hóa, giá mì tôm, dầu ăn cũng tăng cao. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, thời gian tới, lạm phát có thể tăng cao, nhất là vào giai đoạn cuối năm. Và thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc hỗ trợ về nỗ lực kìm giá hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu.
Thưa quý vị các bạn, quản lý chất thải hiệu quả tại các doanh nghiệp là cơ sở để hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn theo nguyên tắc giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên, tái tạo tài nguyên, giảm phát sinh chất thải, gia tăng vòng đời sử dụng sản phẩm bằng tái sử dụng, tân trang và tái chế. hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường, tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức diễn đàn môi trường năm 2022 với chủ đề Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Diễn đàn nhằm phổ biến và truyền thông hiệu quả về Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành toàn diện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Qua đó định hướng các địa phương và doanh nghiệp trong việc quản lý, đầu tư và xử lý chất thải hướng đến phát triển bền vững. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường mong muốn góp phần truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người dân về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải, tái chế rác thải, hạn chế và giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần, sống thân thiện với môi trường và có sáng kiến áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, góp phần giảm bớt phát thải gây ô nhiễm môi trường và hiệu ứng nhà kính vì cuộc sống xanh cho cộng đồng và xã hội. Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, tổng biên tập tạp chí Tài nguyên và Môi trường nói:
Với chức năng của mình, tạp chí Tài nguyên và Môi trường mong muốn thông qua diễn đàn này góp phần truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người dân về việc tăng cường xử lý chất thải, tái chế rác thải, hạn chế giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần, sống thân thiện với môi trường và có sáng kiến áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, góp phần giảm bớt phát thải gây ô nhiễm môi trường. Đó cũng là tiêu chí để xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số.
Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về những điểm mới mang tính đột phá trong quản lý và xử lý chất thải được quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết thêm.
Hiện nay thì Bộ Tài môi trường cũng đang xây dựng để hoàn thiện đồng bộ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Trong đó có vấn đề hoàn thiện các quy chuẩn đối với vấn đề về xử lý chất thải và sinh hoạt. Và cái quy chuẩn này thì sẽ phải tiếp cận gần với các nước đang phát triển hiện nay. Đối với các cái cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày và hiệu lực quy chuẩn, Bộ Tài môi trường sẽ đưa ra, sẽ có cái lộ trình để mà hoàn thiện thay đổi công nghệ, nâng cao cái hiệu xử lý đáp ứng yêu cầu. Và trong cái Luật Bảo vệ Môi trường của chúng ta thấy là có cái quy định cũng rất mới, đấy là khoản 2 điều 99 thì cũng đã có quy định là trong trường hợp Việt Nam chưa ban hành quy chuẩn thì phải áp dụng theo quy chuẩn của nước ngoài cũng được.
Chia sẻ tại diễn đàn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay chôn lấp vẫn là phương pháp được áp dụng phổ biến, nhưng chỉ có khoảng 20% các bãi chôn lấp là bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Còn nhiều các lò đốt cỡ nhỏ không có hệ thống xử lý khí thải hoặc có nhưng không đạt yêu cầu về môi trường. Rác thải điện tử, chất thải nhựa sử dụng một lần, túi ni lông không được thu gom và xử lý đúng cách. Nhiều tham luận đến từ các chuyên gia, nhà quản lý cùng các nhà khoa học từ Việt Nam, Nhật Bản, Phần Lan và Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khuyến nghị đối với quản lý chất thải phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Với vấn đề quản lý chất thải, điều quan trọng nhất đó là thái độ của doanh nghiệp, người dân và cơ quan công quyền đối với vấn đề này như thế nào. Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng nói:
Không chỉ trách nhiệm của nhà sản xuất với cái rác thải do chính sản phẩm của họ, mà còn là phải là trách nhiệm của doanh nghiệp đóng góp đối với xã hội để xử lý tất cả các rác thải, phải đầu tư cùng với xã hội. Đây là một trong những trách nhiệm. Vấn đề quan trọng nhất là thái độ của chúng ta, thái độ của doanh nghiệp, thái độ của người dân và thái độ của công quyền đối vấn đề này như thế nào và quyết tâm như thế nào. Thì tôi cho rằng diễn đàn ngày hôm nay sẽ đóng góp một phần rất quan trọng vào việc để chúng ta xác định lại thái độ của các chủ thể trong xã hội đối với vấn đề xử lý chất thải.
Thông điệp của Diễn đàn Môi trường năm nay là kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp tích cực thực thi những chính sách mới trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và có những giải pháp phù hợp trong sản xuất kinh doanh để bảo vệ môi trường sống an toàn, trong lành cho cộng đồng xã hội, đồng thời hướng tới các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và môi trường sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước không khỏi lo ngại vì thiếu trang thiết bị vật tư y tế, thuốc điều trị để kịp thời phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Một trong những lý do là bệnh viện gặp khó khăn trong thực hiện đấu thầu về mua sắm trang thiết bị liên quan tới thủ tục pháp lý.
Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao, hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng chờ đợi để có thuốc hoặc vật tư y tế phục vụ quá trình điều trị. Bệnh tật đeo đẳng kèm theo thời tiết nắng nóng những ngày gần đây khiến cho bệnh nhân càng thêm mệt mỏi, bất an.
Tôi về để chụp về cái bệnh xương khớp được chiếu chụp thì tôi thấy là cũng có những cái nói chung là nó cũng rất là lâu. Thế cho nên là nó cũng nhiều người chụp nhất là trong mùa nắng này thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi. Cho nên vì vậy là cũng rất mong là bệnh viện cũng tạo cái điều kiện thuận lợi để cho những người bệnh là nó được nhanh chóng hơn.
Bác sĩ nói là độ khoảng bệnh này là phải mổ nhưng mà cũng phải đang chờ thiết bị độ 1-2 tuần nữa mới mổ. Tôi chỉ biết đến thế thôi, phải chờ.
Bản thân bọn chúng tôi chạy thận khó khăn như này, ăn còn chả đủ thuốc men rồi còn nhà cửa làm sao mà có tiền mua thuốc để tăng hồng cầu. Nên là bệnh nhân như hai vợ chồng nhà tôi là đợt này là rất yếu, không có thuốc tăng hồng cầu mà phải là tạo đủ mọi điều kiện để mua thêm để tiêm. Không thì yếu thiếu máu, bản thân tôi là bệnh lupus này là đã thiếu máu là tháng nào cũng đã phải truyền rồi mà hồng cầu thì không có thì chắc chắn là sẽ thiếu máu nhiều. Chồng em là mấy hôm nay là cũng thiếu hồng cầu, là mệt là tiêm là không đi nổi.
Tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân đến khám, trong đó yêu cầu của bệnh nhân làm các xét nghiệm kỹ thuật cao như xét nghiệm sinh hóa, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, điện tim có tới hơn 70%. Với số trang thiết bị phục vụ chẩn đoán như hiện nay, nếu không kịp thời bổ sung thì khó có thể đáp ứng số lượng lớn bệnh nhân đến khám và có nhu cầu lấy kết quả nhanh trong ngày. Kỹ thuật viên Lương Minh Ngọc, khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Lượng máy ở đây thì chưa đáp ứng được bởi vì là lượng bệnh nhân quá đông, khám một ngày thì rơi vào tầm khoảng 2.000 bệnh nhân. Số lượng máy chụp X quang phải tầm 5-6 máy đáp ứng nổi nhu cầu.
Để chủ động phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đã có phương án trình Bộ Y tế đề xuất kế hoạch bổ sung mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế dự phòng. Tuy nhiên, hạn mức trang thiết bị được đầu tư lớn cần phải thông qua đấu thầu theo quy định. Trong khi đó, hành lang pháp lý quy định về vấn đề này hiện nay vẫn chưa rõ ràng cụ thể. Vì thế, nhiều bệnh viện gặp khó trong việc hướng dẫn để lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Hùng Hạnh, trưởng khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai nói.
Bị thiếu thốn như vậy, thuốc thang cũng thế, rất nhiều thuốc không có bởi vì cái đấu thầu nó có vấn đề. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là về cơ quan nhà nước thì cũng phải có cái chính sách thế nào đó để làm sao cho các bệnh viện mạnh dạn trong cái phần mà mua sắm trang thiết bị thuốc men để phục vụ cho công tác chữa bệnh.
Đến thời điểm này, thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế không còn là chuyện chỉ xảy ra ở một vài bệnh viện đơn lẻ. Liên tiếp những vụ việc tương tự như thiếu thuốc, thiếu sinh phẩm hay là vật tư, trang thiết bị diễn ra tại nhiều bệnh viện khác như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Mắt tỉnh Thái Bình. Cùng với hàng loạt những nguyên nhân chủ quan và khách quan, có thể thấy việc đấu thầu, mua sắm thuốc men, trang thiết bị y tế vẫn là một bài toán nan giải đối với các bệnh viện. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó yêu cầu Bộ làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam để có phương án phù hợp, đảm bảo chú trọng việc dạy và học lịch sử ở bậc giáo dục mầm phổ thông, đồng thời thực hiện đúng tinh thần quy định tại Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục và các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, tổ chức QS của Anh đã công bố kết quả bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS World University Ranking 2023. Việt Nam có 3 đại diện nằm trong top 1.000, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2023 đã xếp hạng cho hơn 1.400 cơ sở giáo dục đại học từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các trường đại học được xếp hạng theo 6 tiêu chí, bao gồm đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn, giảng viên, tỷ lệ giảng viên, sinh viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế. Và đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đại học Duy Tân được xếp hạng và đã lọt ngay vào top 1.000.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ mới đầu mùa hè, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm, để lại những nỗi mất mát to lớn cho gia đình cũng như toàn xã hội. Thực tế ở Việt Nam, đuối nước đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ dưới 15 tuổi. Tỷ lệ này thuộc mức cao tại châu Á. Thực trạng này đòi hỏi các cấp các ngành và đặc biệt là từng gia đình cần nâng cao ý thức trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nhất là chuyện phổ cập bơi cho trẻ em. Mục tiêu đến năm 2025 phải giảm 10% trẻ tử vong do đuối nước, 60% trẻ từ 6 đến 16 tuổi được dạy kỹ năng an toàn, 50% trẻ được học bơi an toàn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1909 gửi Ủy ban dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật về tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo đó, thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ và tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm gồm các nội dung tu bổ, tôn tạo nhà mẫu, nhà tạo soạn, cải tạo hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo cũng lưu ý giữ gìn tối đa nguyên vẹn các cấu kiện trang trí chạm khắc, các cấu kiện gỗ và các cấu kiện bị hư hỏng, một phần còn khả năng sử dụng, tu bổ bằng các biện pháp chắp vá, nối đối với các cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay mới cấu kiện bị hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của hội đồng đánh giá sau hạ giải. Phương án bảo vệ, bảo quản an toàn cấu kiện, hiện vật, đồ thờ và cảnh quan di tích, các cấu kiện và thành phần kiến trúc.
Dự kiến vào quý 4 năm 2022 tới đây, người dân Hà Nội sẽ được trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng với 2.000 xe tại 200 điểm trạm thí điểm cho thuê xe trải khắp 7 quận Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy. Xe đạp được sử dụng cho dự án có hai loại xe đạp truyền thống và xe đạp điện hai bánh. Dự kiến chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp cơ và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức giá là 60.000 đồng với xe đạp cơ và 120.000 đồng với xe đạp điện. Hệ thống vé có vé theo tháng, quý và năm, thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng ví điện tử. Trước mắt trong giai đoạn 1, 2022-2023 sẽ thực hiện tại 9 quận nói trên. Trong giai đoạn 2 sẽ mở rộng vùng phục vụ quy mô 3.000 xe bố trí tại 350 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, 1.700 xe ô tô sẽ xếp hình bản đồ Việt Nam để xác lập kỷ lục vào ngày 9 tháng 7 tới tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Ở đây sẽ là lần thứ 3 mà chương trình xếp hình kỷ lục bằng ô tô được tổ chức. Điểm nhấn thu hút của sự kiện này đó là việc mỗi chiếc xe tham gia xếp hình là xe của một thành viên đến từ các câu lạc bộ đam mê xe hơi trên toàn quốc. Khác với kỷ lục thế giới hiện nay được thực hiện hoàn toàn bởi cùng một loạt các xe của một hãng sản xuất. Với việc dự kiến có khoảng 3.000 người tham dự thì chương trình sẽ đóng góp rất lớn cho ngành du lịch Hải Phòng, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam như một điểm đến an toàn, hấp dẫn, đặc biệt là du lịch Carnival bằng ô tô.
4 món ăn Việt được CNN bình chọn ngon nhất thế giới bao gồm bánh cam, bánh mì, bánh bột lọc và phở là những món ăn được các chuyên gia ẩm thực CNN nhắc đến trong danh sách và khuyến khích du khách nên thử trong năm 2022.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự được phát trực tiếp trên tần số FM 90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, đối thoại Shangri-La còn được biết đến với tên gọi là Hội nghị cấp cao an ninh khu vực châu Á lần thứ 19 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày hôm nay, mùng 10 đến ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Đối thoại năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo các quan chức chính phủ và chuyên gia về an ninh quốc phòng để cùng thảo luận về những thách thức an ninh đang nổi bật lên tại khu vực châu Á. Đối thoại Shangri-La lần này dự kiến có 7 phiên toàn thể, 3 phiên đặc biệt đồng thời. Phát biểu đề dẫn tại đối thoại sẽ là Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự đối thoại Shangri-La tại Singapore. Chuyến tham dự đối thoại lần này của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong giải quyết những thách thức an ninh chung. Dự kiến Đại tướng Phan Văn Giang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 19. Bên lề đối thoại, Đại tướng Phan Văn Giang cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội của một số đối tác nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh kích hoạt quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nước này về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số quan chức cấp cao khác. Theo sắc lệnh này, các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với giới lãnh đạo cao nhất của Nga như là Tổng thống Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Cùng ngày phát biểu trước một nhóm doanh nhân trẻ ở Moscow, Tổng thống Nga Putin đã chỉ ra hậu quả kinh tế của các lệnh trừng phạt chống Nga đối với chính các quốc gia đã áp đặt. Ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không liên quan gì đến thảm họa kinh tế của phương Tây. Chính các lệnh cấm vận chống lại Nga do Mỹ và đồng minh áp đặt đã làm gián đoạn việc cung cấp dầu khí, phân bón và thậm chí cả ngũ cốc tới phương Tây.
Căng thẳng giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và Iran lại leo thang khi Hội đồng Thống đốc của IAEA đã thông qua nghị quyết chính thức chỉ trích Iran thiếu hợp tác với Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc.
Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsa Panjaitan xác nhận rằng chính phủ sẽ theo dõi tình hình đại dịch COVID-19 trong 2 tháng tới trước khi chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Theo Bộ trưởng Luhut, nếu đại dịch COVID-19 được kiểm soát thành công trong 2 tháng này, Indonesia có thể thông báo chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu trong ngày Quốc khánh 17 tháng 8 tới.
Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày hôm qua cho biết số ca nhiễm COVID-19 ở nước này trong vòng 24 giờ qua đã lên tới 7.240 ca, cao hơn 38% so với ngày trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên số ca mắc mới theo ngày tại Ấn Độ vượt ngưỡng 7.000 ca kể từ ngày 1 tháng 3. Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, hiện nay đã tiêm được hơn 1,87 tỷ mũi vaccine COVID-19 cho những người từ 12 tuổi trở lên.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã thực hiện vụ xả súng tại một cơ sở sản xuất ở phía bắc bang Maryland của Mỹ ngày hôm qua. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ sau khi đấu súng với một nhân viên cảnh sát.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Trước lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Nhật Bản chia nhau hai vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm. Tuy nhiên, U23 Ả Rập Xê Út xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bàn thua, dương 5 so với dương 1 sau khi đôi bên hòa không đều ở trận đối đầu trực tiếp. U23 Nhật Bản được đánh giá không gặp nhiều khó khăn ở lượt trận cuối vì chỉ phải gặp đối thủ yếu là U23 Tajikistan, đội đã chính thức bị loại. Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út phải quyết đấu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tranh vé đi tiếp. Đúng như dự đoán, U23 Nhật Bản đã dễ dàng thi đấu áp đảo trước U23 Tajikistan và giành chiến thắng 3-0 dù phải thi đấu thiếu người từ phút 65 khi Shunsuke Mito lĩnh thẻ đỏ. Những người ghi bàn cho U23 Nhật Bản là Kyuri Matsuki ở phút 11, Kein Sato ở phút 55 và Taika Nakashima ở phút 90+4. Dẫu vậy, kết quả ở tứ kết không như dự đoán của nhiều người hâm mộ. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ gặp U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U23 Ả Rập Xê Út vừa lên dẫn trước nhờ pha độc diễn của Ayman Yaya ở phút 57. Sau đó, U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xem như cầm chắc thất bại khi SK Mid lĩnh thẻ đỏ vì pha phạm lỗi thô bạo ở phút 75. Tới thời gian bù giờ, U23 Ả Rập Xê Út được hưởng quả phạt đền sau khi VAR xác định hậu vệ U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Đội trưởng Saud Abu Hamid ghi bàn từ chấm 11m, ấn định thắng lợi 2-0. Như vậy, U23 Ả Rập Xê Út dẫn đầu bảng D với 7 điểm và hiệu số dương 7 nên sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết. U23 Nhật Bản đứng nhì bảng khi có 7 điểm và hiệu số dương 4 nên sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết. Rạng sáng nay đã diễn ra lượt trận thứ 3 bảng A2 UEFA Nations League. Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Tây Ban Nha tái hiện lại trận tứ kết Euro 2020. Đến làm khách trên sân của Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đã chơi lấn lướt ngay từ đầu và có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 15 nhờ công của tiền đạo Pablo Sarabia. Những phút còn lại của trận đấu diễn ra với thế trận tương đối thận trọng và đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trận đấu còn lại của bảng A2 là màn so tài giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc. Kết quả của trận đấu được ấn định ngay trong hiệp 1. Hậu vệ Joao Cancelo mở tỷ số ở phút 33 trước khi tiền vệ Concarlo Guedes ấn định thắng lợi 2-0 cho nhà cựu vô địch 5 phút sau đó. Người kiến tạo trong cả hai bàn thắng này đều là Bernardo Silva. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Bồ Đào Nha.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 10 tháng 6 năm 2022. trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.